Là từ mặt trời mọc trở về sau là thời, còn trước đó là phi thời. Tại mình không có để ý với quen rồi. 5 giờ ăn cho sớm, đặng sáng ngày còn làm việc này việc kia của chùa, đi buôn đi bán hoặc giả giao tế nữa, đó là không trúng. Xác định lại là không trúng nha. Quả đường là 5 giờ khi đó mặt trời chưa mọc, như vậy là đâu phải là thời. Còn không ăn chiều, nhưng vì từ lúc mà không ăn tới giờ là không rõ, nên ăn có thể là nó 5 giờ. Ăn 5 giờ thì coi như là nó không có trúng với vấn đề ăn thời đó, nó là phi thời. Thì cái đó là tùy theo nữa. Nếu mình không học á thì sao cũng được, nếu mình có học rồi á là nó cũng ngại. Như giờ mình biết 5 giờ là ăn phi thời, mà giờ xuống đó mình ngồi mình ăn, mình biết mà mình ăn đó thì cái nó cũng khó mà yên tâm được. Nó thì thôi mình là tìm cách nào đó để mình sửa lại, hoặc giả là thuyết phục. Nó lấy trong cái sách này là đem là đưa cho các sư bà nó coi. Nó luật nó như vậy, mà đó các vị tổ vị Phật không? Trong luật mới nói là ngũ hạ với tiền chuyên tinh với luật. Năm hạ mà không được rời thầy khi thọ tỳ kheo ni rồi. Năm hạ không được lìa y chỉ một đêm, giàu đó một đêm nữa thì bắt buộc phải có y chỉ, phải học luật, dốt kinh dốt luận được, dốt luật không được. Nhớ mấy ngũ hại với tiền chiên tinh với luật, ngũ hại với hậu phân nại thứ giáo tâm thiện. Nói thành mấy cái này đôi khi nói là tài chấp vào trong này, cái này cái khác. Mình học trên văn tự thì nói như vậy, còn nếu ai muốn làm gì đó thì ngoài luật đó thì cái đó quyền của những người đó. Nhớ nha, mình học luật căn cứ vào trong luật. Là vi du thì cái việc đó thì nó tùy theo là phương tiện như thế nào đó. Thí dụ như mình ăn là 6 giờ, nhưng bữa đó cần có một cái việc gì cần thiết phải đi sớm 6 giờ đi sớm thì mình chuyển lại 5 giờ ăn, thì lâu lâu có một lần thì cũng ngại gì. Đó là cái mình phương tiện. Còn đây Phật nó rõ ràng trong luật, trong văn, trong kinh là nói là từ 6 giờ mà giờ mình 5 giờ ăn mình không sửa, đó là mình lỗi. Nhớ cái lỗi. Còn lâu lâu mình phương tiện thì cái việc đó mình biết, nhưng mà 6 giờ mất đi rồi 6 giờ sao ăn, thôi chuyển là 5 giờ ăn, chúng đồng ý hết thì cái đó cũng không sao. Nó luật mà mình di du bằng cách đó. Còn nếu mà không biết thì cái đó còn khả dĩ, còn không biết thì trong luật Đức Phật cũng chưa cho phép nữa. Nhớ, không biết tại sao làm tỳ kheo ni mà không học luật, không biết. Năm hạ đầu không chịu học luật thì Phật không cho lìa ý chỉ. Mà tại sao mình không học mà nói mình không biết là không có vụ đó. Nói nếu công dân Việt Nam mà không biết pháp luật mà để phạm thì cái việc nó không biết không có chấp nhận, tòa án không chấp nhận cho người đó. Thành lúc nào nhà nước, chính phủ kêu mà mới đi học. Ta phát những báo chí, những truyền thanh, những là tài liệu là về cái luật pháp mà mình không biết thì cái đó chưa phải là công dân của một nước đó. Là không thể đây không nói không biết được. Đó thì cái này là mình biết rồi thì cái mình phương tiện khéo léo như thế nào á. Còn trong này có hỏi thêm á, tại vì 6 giờ đi học mà nếu căn cứ vào trong luật 6 giờ ăn á, minh tướng xuất hiện mới được ăn á, thì vậy là có phạm tội ăn biệt chúng hay không? Tại mình 5 giờ chúng ăn rồi, mà 5 giờ mình ăn theo chúng thì coi như là không có hợp phạm vấn đề phi thời. Rồi giờ mình ăn riêng mình 6 giờ hơn 6 giờ mình ăn, có lỗi biệt chúng không? Thì cái này là rất khó, mình là sai di du, làm sao thuyết phục cho đúng luật. Còn không đúng luật á, thì coi như là mình tìm cách là khéo léo bằng cách nào đó chẳng hạn. Thì cái đó tùy theo mỗi nơi. Chơi thật sự á, mình đã học rồi, không học và nói giờ ăn thì lên bữa cơm nó ngon, 5 giờ ăn nó ngon. Mà giờ đã biết rồi, mình lên bữa cơm biết rồi là ăn phi thời, rồi mình ăn sao vô nữa. Mình biết ăn phạm tội rồi sao mình ăn, nó cả một vấn đề nữa. Thành hôm trước ở đây cũng có mấy thầy kêu xuất tội tăng tàng nha, xin biệt trụ đã phạm tội tăng tàng mà là che giấu mấy năm không cách nào mà yên á. Nhớ không yên, ngồi niệm Phật ngồi thiền không yên trong mấy giờ đó, tìm đủ cách sám hối nó cũng không yên. Mà nếu mà mình tu mà cái tâm mình không yên á thì cái tai hại rất lớn cho người xuất gia. Tại mình có làm tất cả cái gì để cái tâm mình nó yên. Phật nói đủ thứ, đủ phương diện đó là cái điểm chính để cái tâm mình thanh tịnh nó yên. Mà tâm mình không yên thì trong tất cả pháp môn tu không được lợi lạc. Để chúng nhớ, từ niệm Phật, từ thiền hay trì chú hay tụng kinh, cái tâm không yên. Mà không yên tất nhiên không thanh tịnh. Mà không yên không thanh tịnh làm sao mình lặng sâu, làm sao có trí huệ phát. Định nó có rồi mới là huệ nó phát, mà định không có huệ làm sao phát. Thành tốt hơn mấy thầy dám xả cái ngã mà phát lò giữa chúng để xin hành biệt trụ. Phát lò nói tội danh và tội chủng mình làm. Tu thì phải nói vậy. Còn giờ mình cứ mình che giấu mà không yên, cái tâm mình không yên, trên cái đường tu mình rất là thiệt thòi. Nên chúng cái này là cái rất quan trọng. Thì cái đó là tùy theo đó. Thà cái mình á, ăn cực khổ, nó nghèo khổ, khổ sở mà cái tâm mình yên, hơn là mình sung sướng cách này cách khác mà tâm mình không yên, thì đó không phải là người tu. Tại người tu ta sống không sống ở ngoài, mà tìm cách là sống phía bên trong, làm sao cho cái tâm yên. Dầu mình nhịn đói, mình mặc đồ rách rưới mà mình không dối mình, tâm nhẹ nhàng. Nó là cái đó là cái cần để mình nó triển khai. Như có kỳ thầy đi không, ở đây Sài Gòn thì đi dạy, ở Vĩnh Nghiêm về, ngang ngã tư đường thấy một cái người mà mình nhìn họ, họ ngồi giữa gốc cây mà ôm cái đờn họ đờn, mà mình thấy không phải họ ăn xin, nhớ nha, không phải ăn xin, mà họ sống cái gương mặt của họ, con người họ thấy không có dính mắt, nhớ không dính mắt. Thì cái cảnh đó vào mặc đồ rách rưới và cách này cách khác, mình thấy đó là cũng là nó yên tâm. Nó tu hành là ta cần cái, nó cần cái nội tâm chứ không cần hình thức ở ngoài. Là cần hình thức ở ngoài, bao nhiêu người họ cung kính mà ở trong mình thấy mình dối trá cách này cách khác, rồi mình làm sao tiến được trên đường tu của mình, cả một vấn đề này. Thì cái đó là cái đại chúng nên là nghĩ nhiều đó. Trong ngày truyền giới, ở bên ni đã làm pháp bạch tứ yết ma cho giới tử vào ban đêm phân nửa số lượng, còn phân nửa số lượng giới tử còn lại làm pháp bạch yết ma vào buổi sáng đến đầu giờ. Ngày hôm đó đi đưa sang tăng cầu giới pháp, như vậy phân nửa giới được làm bạch tứ yết ma vào ban đêm có được đắc giới pháp hay không? Cái này thì nói là không đắc giới thì cái việc đó là nó chưa có chắc chắn, mà lỗi thì lỗi của hàng thập sư. Nói hàng thập sư có lỗi, giới thể không vì làm như thế thì được coi là để cách đêm mới qua được tăng cầu giới pháp, yếu tố chưa đủ tuổi. Như vậy á thì giới sư có tội, không có như pháp lắm, nhưng mà nó không đắc giới thì cũng chưa hẳn nhớ. Cái đó là cái phần nhỏ thôi, nhưng mà phạm luật của hàng thập sư. Tại vì cái căn bản của cái giới này á là tại sao Đức Phật là không cho cách đêm, có hai cái lý do. Cái thứ nhất á là để cách đêm như vậy có một tỳ kheo ni kia qua đời làm bổn pháp rồi qua đời thì người kia chưa trọn là tỳ kheo ni. Thứ hai nữa là có vị kia làm bổn pháp rồi họ thối tâm, họ hoàn tục. Thì những cái lý do đó Phật nói nếu làm bổn pháp rồi phải qua làm chánh pháp bên tăng, không cho cách đêm. Đó mình hiểu, mình lấy cái duyên khởi đó để mình hiểu được cái chỗ đó. Thứ hai là yếu tố chưa đủ tuổi mà thọ đại giới có ảnh hưởng đến việc đắc giới thể không? Đắc không? Không đắc giới. Cái này là hôm trước thầy có nói là nếu thọ giới rồi mà nhìn lại mình còn thiếu tuổi, còn thiếu tuổi, chưa đủ 20, thì Đức Phật cho phép cộng thêm là gì? Cái tuổi trong thai, cộng thêm cái tháng nhuần chưa đủ, cộng thêm cái tháng thiếu tháng đủ cho nó đủ. Còn nếu mà không đủ trở lại làm thức xoa hay sa di, là chúng nhớ Phật nó rõ ràng, rồi chờ đúng 20 tuổi thọ trở lại. Đó là Phật xác định rõ. Còn chưa có đủ như vậy thì chắc chắn không đắc giới, không đắc giới. Thầy bổn sư không có giới tử, thầy bổn sư không cho giới tử thọ đại giới, nhưng vị này y chỉ vị thầy khác ký giấy để đi thọ đại giới, thì vị giới tử này có đắc giới thể được không? Dạ. Thì mình phải xét lại cái vị này tại sao bổn sư không ký giấy cho thọ giới, vì lý do gì? Còn nếu mà ông bổn sư này ông khó khăn, ông giữ đệ tử không đúng pháp, mà người giới tử tha thiết đủ điều kiện muốn thọ giới thì được quyền thọ giới, đắc giới nha. Thành cái giới thể có ba nhân tố mà thành tựu: một là giới sư thanh tịnh, hai là đàn tràng trang nghiêm, và thứ ba là giới tử phát tâm dũng mãnh. Ba cái nhân tố đó tạo thành cái Bồ Tát giới thể của một vị giới tử. Còn mình thọ để lấy lệ, dầu giới sư thanh tịnh, đàn tràng trang nghiêm cũng không đắc giới. Đại chúng nhớ ở chỗ này, dầu ông thầy đã không cho nhưng giới tử tha thiết mình mới thọ thì cũng có thể đắc giới. Như hồi xưa, trước hồi năm 68 thầy là lúc chiến tranh không dám về quê, nhớ, ít có dám về quê lắm. Nó tại thời kỳ chiến tranh mà lúc nào cũng khao khát vấn đề giới pháp, mà lỡ về quê mà có chiến tranh hay bom đạn cách này cách khác, mình là thí dụ còn một mắt hay tay chân mình nó không đủ thì không được thọ tỳ kheo, rất sợ. Mà khi thọ rồi thì mới dám về quê. Cái lúc mà chiến tranh là năm 67 68, nó là đại chúng là mình phải có sự khao khát. Thành cái vấn đề cái người này muốn thọ giới với cái tinh thần mà thọ giới để mà giữ tu thì, còn nếu thọ giới để mà hơn người khác, ăn trên ngồi trước, cái việc đó khác nha. với cái tâm niệm vậy nó khác. Nếu trong thập sư truyền giới, một giới sư không thanh tịnh, nhưng các giới tử không ai biết, và giới tử vẫn luôn thấy giới sư thanh tịnh, trong khi truyền giới thì giới tử đắc giới thể. Nhưng thưa Hòa Thượng, thì khi truyền giới thì giới tử đắc giới thể không? Đắc không? Đắc, thầy đã nói rồi, không biết rồi mình thọ giới, rồi với nghe nói thì đắc giới. Đó trong luật có nói rõ ràng. Còn nếu mình biết trước thì không đắc giới. Nhớ đó là trong luật có nói rõ nè. Trong luật có cho phép tỳ kheo ni 12 hạ trở lên độ ấu niên xuất gia, hay người có lục căn không trọn vẹn, hoặc người dâm nữ đã hồi đầu, hoặc người già bệnh, hoặc nuôi con vật như chó mèo không. Thì trong luật có cho phép tỳ kheo ni từ 12 tuổi hạ trở lên là độ được người xuất gia. Nhớ, độ được người xuất gia nè, trong luật phải căn cứ chính là cái người xuất gia được thọ tỳ kheo. Nhớ, được thọ tỳ kheo ni. Còn nếu mà cái người lục căn không trọn vẹn này thì được độ, nhưng mà ngoài cái việc có Phật nói. Thành 2 năm mới được độ một người trong luật căn cứ nha. Trong luật có tỳ kheo ni 2 năm được độ một người, bên tỳ kheo 1 năm độ được một người. Nguyên nhân tại sao mà 2 năm mới cho độ một người là khi vô rồi thì cho thọ sa di. Sa di ni có thể cho thọ thức xoa. Do thức xoa rồi là 2 năm người đó lên làm thọ tỳ kheo ni, rồi mình mới được dạy người khác, nhận người khác. Đó là 2 năm, cách 2 năm ý nghĩa như vậy. Còn bên tăng thì không có, không có trải qua thức somana, thành 1 năm được độ một người. Đó là căn cứ vào trong luật. Còn đây là 2 năm thức xoa, đủ 2 năm học pháp mới cho thọ tỳ kheo ni. Thì mình nuôi, mình dạy dỗ người này thiệt kỹ trong 2 năm, rồi khi mà lên thọ tỳ kheo ni rồi thì mình mới nhận thêm một người, nó bắt đầu mình dạy 2 năm. Ý nghĩa là 2 năm mới cho ni nhận một cái đệ tử. Còn nhưng bây giờ thì có là trường lớp, có khi mình nhận mà mình dạy cũng ít, mà trường lớp dạy nhiều. Có khi là cho đi học đầu này đầu kia, rồi vô giáo thọ sư ở các trường dạy, dạy dỗ cho mình. Thì có thể là 1 năm mình là nhận được, hoặc giả 1 năm nhận 2-3 người thì cũng được. Ăn thua là mình nuôi như thế nào đó, mình dạy dỗ như thế nào đó. Đó là cái trách nhiệm. Tại vì giáo bất nghi mà sư chi đọa thì quan trọng cái ông thầy rất là lớn. Hành trong luật mới nói nếu mà làm thầy dạy dỗ không đường hoàng là cái tội nó hơn là đồ tể. Đồ tể giết sanh mạng chúng sanh nó nhiều, nhưng mà không có tội nặng bằng là không dạy dỗ để phá hoại chánh pháp của ta. Đông Phật nói rõ ràng nha. Thành cái đó là cái rất quan trọng. Thì coi như là đây không có kể là độ ấu niên xuất gia. Đây là tôi muốn nói là cái độ người đó đi thọ tỳ kheo ni rồi thì mới nhận cái người khác nữa. Còn lục căn không trọn vẹn thì người đó suốt đời không có thọ được là tỳ kheo ni. Hoặc dâm nữ đã hồi đầu thì có tùy theo đó. Dâm nữ hồi đầu đó thì không thể là 2 năm cho thọ tỳ kheo ni liền được. Mình học rồi thập nhị tuế tằng giá, thập nhị tuế tằng giá là nó là một người nữ đã có gia đình thì phải trải qua thời gian như thế nào đó. Đó là mình đã học rồi. Rồi mấy cái chỗ này không biết thì nên hỏi nha. Hỏi thì chúng ta học luật chúng ta có này, học chính xác cái lời của Phật dạy. Tùy theo hoàn cảnh mình di du trong đó, mình biết di du này là cái phương tiện không trúng theo lời Phật dạy, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc như vậy, không cho phép như vậy, mà hoàn cảnh mình di du thấy không có đến đổi gì, thì cái đó mình lượng vào trong luật đó mình làm. Đó là mình không chấp luật, mà mình cũng không bị luật nó làm cản trở mình. Cái đó là người thông luật. Nhớ mấy cái đó là đại chúng nên học. Nên học luật phải là cho nhuần nhuyễn, rồi mình mới là sử dụng bằng cách mình chế biến cách này cách khác. Như thợ nấu đâu phải họ học hết những cái món đó là khi mà vô trường học hết đâu, nhưng mà họ giỏi rồi thì họ chế biến những cái món khác mà không có phải là chương trình học, cách này cách khác, nhưng mà không có trở ngại trên cái chính. Nên đó là cái người mà biết sử dụng. Thế thí dụ như mình học xe đạp mà là mình đi đó, mình đi khi mà mới học leo lên thì cái nó té lên té xuống chạy đâu có được, lần quen nó thuần rồi đôi khi cái đường mà nó thẳng không thầm cầm mà cái tay nữa, phải không, mình đạp không nó cũng đi nữa, cũng quá trớn đó. Đó là cái mình vận dụng nó là cho nó thuần rồi thì cái gì mình nó thấy nó cũng thông suốt hết đó. Nhớ cái là học luật rất cần ha, thành là gặp những cái hoàn cảnh chúng ta có thể di du trong đó, chứ không thể cho chúng ta mà chấp chặt nha, chấp chặt phải như vậy như vậy. Thì cái đó là thường thường thử ưa nói trong chúng mình học luật á là đừng bị luật nó trói, nhớ đừng bị luật nó trói, mà làm sao sống đừng xa luật, thì đó là cái người rành luật. Sống không có xa luật nhưng không bị luật nó cột trói, cái đó bắt buộc là phải học là thuần thục, biết rõ. Còn gì hỏi nữa không? Rồi bây giờ là hôm trước chúng ta học vấn đề an cư, rồi học vấn đề tự tứ. Thì thầy nhắc lại an cư á, thường thường an cư rồi là bốn cái việc mà nên làm sau cái ngày mà an cư á. Thứ nhất là thọ tự tứ, thứ hai là thọ y công đức ikathina đó, thứ ba là giải kết là cư giới một cái trú xứ, thứ tư là phân chia vật. Đó là bốn cái việc làm sau an cư. Thì trong cái tự tứ này về những cái bộ luật chính Ấn Độ thì không có cái vấn đề mà phát cỏ, mà trong này có đề cập phát cỏ. Đây là những điều của luật sư Trung Quốc đưa ra thêm vào cái chỗ này, nó là phát thẻ rồi phát cỏ. Thì hôm trước mình có học qua tự tứ, không biết là cái thời gian nào tự tứ, thì hàng thì kheo mới là thưa với Phật. Phật nói nếu mà ăn cư tự tứ như vậy tới ngày tự tứ hoặc giả 14 hoặc giả rằm hoặc giả ngày 16, nếu mình ăn cư vào 16 thì coi như là 16 mới tự tứ, ăn cư 14 thì 14 mình tự tứ. Mà muốn tự tứ như vậy là sau bữa ăn trước và bữa ăn sau, tất nhiên là ăn sáng và ăn trưa, mình tuyên bố cái vị mà có trách nhiệm trong đó mới tuyên bố giữ chúng. Ngày mai là đến cái ngày tự tứ, làm lễ tự tứ ngay cái chỗ nào lúc mấy giờ, đó là trong cái cương giới. Thì tới cái ngày đó giờ đó thì coi như đánh truyền trì dân tập chuẩn bị cái ở chỗ là tự tứ. Thì về cái phương diện tự tứ trước khi đó tập trung hết thì chỗ ai nấy ngồi tùy theo cái hạ lạp, mới là trong chúng mới là bạch để mà tác tiền phương tiện, mới sai cái người đi phát cỏ và hành trù hay là phát thẻ. Thì cái ý nghĩa phát cỏ, ý nghĩa mà là phát mỗi người cầm cỏ, đây là do luật sư Trung Quốc mới đưa ra. Nên là phát cỏ là nhớ lại cái thời mà thái tử khi mà dược thành xuất gia rồi, 6 năm tầm đạo, rồi là 5 năm khổ hạnh không đi đến đâu. Rồi là thái tử mới đến cái rừng khổ hạnh lâm, kêu khổ hạnh lâm mà ngang cái bồ đề đạo tràng bên bờ của sông Ni Liên, nơi Ni Liên thuyền á, thì ngất xỉu được một cái cô gái mà chăn bò tên là Suyata mới đem dâng sữa. Dâng sữa rồi thái tử mới tỉnh lại, mới xuống sông Ni Liên tắm, tắm lội qua bên kia sông, mới đến một cái ông già tên cắt cỏ, nhưng mà cỏ đó gọi là cắt tường thảo, thì xin bó cỏ đó, mới là trải gốc bồ đề ngồi trong 49 ngày thành đạo. Thì 3 tháng an cư là 3 tháng cái quan trọng của một người xuất gia, là gợi lại là xin bó cỏ đó, Mà trong luật có nói là trong giấc ma chỉ nam á, là trải hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni nên là sự tứ nơi đất trống. Nơi đất trống, trải cỏ ở nơi đất trống để mà ngồi làm lễ tự tứ. Bảy nghĩa đất trống là gì? Đất trống là phơi bày những cái lỗi lầm của mình, nhờ những người khác chỉ lỗi cho mình. Nó chỉ lỗi cho mình, thành ra thường thường mới là tự tứ. Trải cỏ để nhớ lại cái việc của Thái tử lúc mà chưa thành đạo, nhờ bó cỏ cát tường này mà trải làm tòa ngồi thành đạo. Đó mới có cái vấn đề, những nhiều luật sư Trung Quốc đưa ra vấn đề phát cỏ. Còn cái duyên khởi của tự tứ, ai biết cái duyên khởi của tự tứ như thế nào mới có hai chữ tự tứ? Ai nhớ về cái duyên khởi của tự tứ có nhớ không, biết không, tại sao tự tứ? Ha, tự tứ mà phiên âm ra coi như là, hay là dịch ra là bát hòa la. Tại mình thường cái tự tứ ngày rằm tháng 7 thì có những người Phật tử mà cúng dường á, trai tăng cúng dường dân y, nó dân cơm bát hòa la. Đó ý nghĩa là tự tứ, nó lên chư tăng với tinh thần mà của là một kiền liên mà cứu mẹ. Thì là khi mà Phật an cư xong đầu tiên chưa có từ tự tứ, nhớ nha, chưa từ tự tứ, thì hàng tỳ kheo là không có cái pháp nào mà để chỉ lỗi ra hết á. Thì Đức Phật mới rầy, khi an cư rồi tất cả những hàng tỳ kheo các nơi, lúc đó Đức Phật an cư ở Xá Vệ, rồi những hàng tỳ kheo ở Kosala, ở cái vùng khác mà về, hay về Đức Phật mới an ủi, mới hỏi ông 3 tháng an cư có đầy đủ tứ sự hay không, có vui vẻ hay không, có an lạc hay không, đời sống hạnh phúc hay không. Thì những hàng tỳ kheo đó đều nói là hạnh phúc. Thì trong đó có một số tỳ kheo ở cái vùng mà Kosala trở về đó, cái nước Kosala, thì nói tụi con nhờ yên ổn trong 3 tháng an cư, nhờ chúng con chế ra một cái nội quy là trong 3 tháng này không ai được quyền nói chuyện. Nhớ, nếu mà có làm việc gì cần thiết chung nhau mà khiêng một cái gì đó chẳng hạn nặng thì chỉ ra dấu mà thôi, chứ cấm không cho nói chuyện. Nên chúng con 3 tháng được yên ổn. Thì tưởng nói vậy nó hay, Đức Phật rầy, Đức Phật nó chê, Đức Phật nó ông hàng cái tỳ kheo ngu si, tại sao lấy cái khổ mà làm cái vui? Cái pháp này là cái pháp của ngoại đạo, cái pháp này nếu mà tỳ kheo nào mà thực hành cái pháp này phạm độc kiết la, trong luật có nói rõ là phạm độc kiết la. Nó thành là ở chung với nhau có cái lợi á, là người này biết được cái điều này hay nên dạy người kia, người kia chưa biết nên học, trao đổi với nhau những gì cần nói, cần sắp tấn nhau, thì cái đó là cái mà hay. Tại sao thọ cái pháp của ngoại đạo về coi như là á khẩu như vậy, là dục câm như vậy? Đức Phật mới rầy, hay Đức Phật nói là chỉ lỗi với nhau, sách tấn với nhau. Khi mà Đức Phật đưa ra vậy rồi, cái số tỳ kheo nó lục quần á, là kiếm những cái hàng tỳ kheo thanh tịnh chỉ lỗi. Nhớ, nó lỗi, nó lỗi lần thứ hai Đức Phật cấm, không được làm như vậy. Muốn chỉ lỗi phải là cầu thính. Nhớ cái từ cầu thính. Cầu thính là mình xin phép. Bây giờ tôi muốn chỉ lỗi của cô như vậy, cô có đồng ý hay không? Đó là phần đó là cầu thính. Đó rồi là lục quần tỳ kheo mới tìm mấy tỳ kheo thanh tịnh là chỉ lỗi. Thì Đức Phật mới nói nếu cái người chỉ lỗi có 5 đức, có 5 đức mới được chỉ lỗi. Cái thứ nhất là nói đúng thời chứ không phi thời, trong luật tước phận. Thứ hai là nói sự thật chứ không phải không sự thật. Thứ ba là dùng những cái lời nhẹ nhàng, nhu nhuyến, chứ không dùng những cái lời mà nộ nạt, thô kệch. Thứ tư là nói vì lòng từ chứ không phải vì sân hận, chỉ lỗi. Thứ năm là nói vì lợi ích chứ không phải không lợi ích. Thì cái người đó có năm đức như vậy mới được quyền chỉ lỗi. Nha, thì lục quần tỳ kheo không đủ, không đủ năm đức đó. Nha, thì rồi những cái tỳ kheo khác đủ năm đức, lợi chỉ lỗi, cầu thính cái vị tỳ kheo lục quần đó, tỳ kheo lục quần không chịu. Nó bây giờ tôi xin chỉ lỗi ông không chịu. Nha, rồi là tới chừng đó Phật nó thôi từ đây trở về sau bỏ cái việc đó hết, nào cầu thính nào chỉ lỗi bỏ hết, là làm từ tứ. Nhớ từ tứ, nên mới có cái từ tứ đó, là cái duyên khởi từ tứ. Đại chúng nhớ nha. À, thành là trong khi mà chúng ta học luật á, về cái thinh văn không có một cái điều nào Phật chế ra là không có duyên khởi, không có cái cớ Phật chế không có. Nhớ. À, thành là khi 12 năm đầu Phật chưa có một cái giới nhỏ lớn nào mà đối với hàng tỳ kheo. Đại chúng thấy không? Đợi mới 12 năm sau, tại lúc đó là chưa có lỗi. Thành Phật thành đạo, Phật đâu có nói giới liền. Chờ tới 12 năm sau có bộ luật tứ phần, rồi bộ luật thiên kiến nó 20 năm sau đó. Ma tăng kỳ nó 5 năm sau. Thì mình căn cứ vào luật tứ phần là 12 năm sau giới luật mới ra đời. Còn Bồ Tát giới, Đức Phật vừa thành đạo với cội Bồ Đề nha, vừa thành đạo cội Bồ Đề là Đức Phật nói Bồ Tát giới liền. Thành Bồ Tát giới này nói một lượt với Kinh Hoa Nghiêm, sau 7 ngày Phật thành đạo. Không có một cái duyên khởi nào hết nha, Phật nói với Bồ Tát liền. Còn về cái thinh văn thì Phật chờ tới 12 năm sau có cái duyên cớ Phật mới nói. Có cớ nào Phật nói cớ nấy thôi. Thì đó là hai cái chúng nên phân biệt cái vấn đề đó. Hành trước khi mà Phật nói một cái điều nào thì Phật nói vì 10 điều lợi ích ta mới nói. 10 điều lợi ích đó là bên Bali gọi là thập lợi, rồi bên Hán Tạng gọi là thập cú nghĩa. Thập cú nghĩa là 10 câu mà có cái ích lợi. À, chúng nhớ 10 câu gì? Thứ nhất là gì? À, cái gì? Nhiếp, nhiếp thủ ư tăng, là cái người mà được thọ giới trong đó, rồi được cái sự mà nhiếp vào trong tăng già. Mình thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni được vào cái thành viên tăng già, được sự bảo vệ của tăng già, là cái giới luật cái đó nó có hết, như là cái hàng rào như bảo vệ mình. Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng. Gì nữa? Thứ hai, thứ hai là linh tăng an lạc. Thứ ba, linh vị tính giả tính. Thứ ba là người chưa tin sanh lòng tin. Thứ tư là gì nữa? Dĩ tính giả linh tăng trưởng. Cái người mà có niềm tin rồi thì thấy mấy cô mấy thầy giữ giới luật đó, làm tin họ tăng trưởng. Thứ năm gì nữa? Tàm quý giả đắc an lạc. Mấy người mà tàm quý thì được sự an lạc. Mà tàm quý, cái hạng người tàm quý nó có hai. Một là tàm quý không dám làm những điều sai trái nên không phạm giới. Thứ hai nữa là cái người mà tàm quý này lỡ có phạm ra chúng sám hối, phát lồ sám hối thì được thanh tịnh. Tàm quý giả đắc an lạc. Thứ sáu gì? Cái người mà cứng đầu á, thì nhờ giới luật này mà nan điều giả linh điều. Thứ sáu á, nan điều giả linh điều. Thứ bảy là đoạn hữu lậu hiện tại. Thứ tám là đoạn hữu lậu vị lai. Còn thiếu một cái nha. Thứ chín là linh chánh pháp của vũ trụ mới có chín nè. Bây giờ kể lại. Thứ nhất là nhiếp thủ ta ư tăng. Thứ hai linh tăng quan hỷ. Thứ ba linh tăng an lạc. Thứ tư linh vị tính giả tính. Thứ năm dĩ tính giả linh tăng trưởng. Nãy thiếu con cái thứ hai. Nhiếp thủ ư tăng, linh tăng quan hỷ, linh tăng an lạc. Đó ba cái. Nên là đủ rồi phải không? Phật nói một cái điều nào của hàng thinh văn á, viết kịp không? Đại chúng viết kịp thì nói lại cho viết nè. Mấy cái này là mấy cái thầy nói nhiều lần lắm rồi, trong sách trong vở cũng đầy hết, là học mà không biết ba cái này là ta cười nha. Thì coi như là nhớ hai cái điều giới, giới thinh văn là không có một cái điều nào mà không có cái cớ. Thành ni sư Trí Hải hồi trước có viết một cái cuốn mà Sự Tích Giới Luật đó, thấy cuốn đó chưa? Sự Tích Giới Luật là nó gọn trong đó thôi, đó là nói về cái duyên khởi, cái duyên khởi của giới. Còn cái Bồ Tát giới, Bồ Tát giới là không có duyên khởi. Phật vừa thành đạo nói liền, mà biết tại sao hai cái nó khác nhau, tại sao là thinh văn Phật chờ cớ mới nói. Dầu Xá Lợi Phất có hỏi nhiều lần, thưa Đức Phật nên nói giới, Đức Phật nó thôi ta biết thời này Xá Lợi Phất. Tại sao? Tại sao Phật đối với thinh văn Phật chờ có cơ hội Phật mới nói, chờ phạm Phật mới nói? Có nhiều điều. Điều thứ nhất là hàng thinh văn là cái hàng cạn cợt, hẹp hòi, chưa có rộng rãi. Thành nếu mà Phật chế giới thì thinh văn trách rằng Đức Phật không phải là người trí, đưa giới ruột ra để kèm kẹp. Chúng ta chưa phạm mà là đưa như vậy. Thành ở trong luật cũng ví dụ như cái vị lương y là không bao giờ mổ một cái mục nhọt mà chưa mùi, nhớ chưa mùi, nên cho mùi rồi mới là mổ. Không một người trí nào cái áo chưa rách mà đem giá bao giờ. Nếu chưa rách mà mình giá như vậy, ta nó không phải mình người trí, đệ tử sẽ trách Đức Phật. Rồi là điều thứ hai nữa là hàng thánh văn thường theo Đức Phật, coi như là tùng vì Phật hậu, là theo sát Đức Phật, vừa phạm trái thì Phật chế giới liền. Đó là những cái lý do đơn giản. Còn Bồ Tát là những cái hàng mà cái trí nó rộng. Hơn nữa Bồ Tát thuộc về cái tâm giới, tất cả chúng sanh đều cái bị những cái nghiệp lực đó, biết chắc chắn là phạm, tham sân si đầy hết, chưa có thành Bồ Tát quả. Đây là Bồ Tát nhân, mà Bồ Tát nhân thì có đủ thứ trong đó để đi đến Bồ Tát quả. Thành như chúng ta nói là tăng, mà tăng hai loại, một là phàm phu tăng, hai là thắng nghĩa tăng hay là thánh tăng. Thành là nhiều người họ Phật tử ngoài họ trách, họ nói mấy thầy mấy cô sao xuất gia mà còn như vậy như vậy như vậy. Nhớ, họ thấy mình là thánh đó, không phải. Tăng nó có hai là phàm và thánh. Thánh thì lên bàn ngồi, không còn phạm nữa. Còn phàm phu tăng là chúng sanh có gì chúng ta có nấy, mà chúng sanh thì nó là có mà nó không có bỏ. Còn chúng ta có nhưng mà bỏ, tập bỏ, đi trên đường từ nhân đến quả, làm chưa được, được là thành thánh. Bây giờ trong chúng ta là thời gian mà tu nhân, chứ chưa phải là quả, chưa đạt đến quả. Nhớ kỹ, mình còn phàm phu, mà nó phàm phu thì coi như chúng sanh còn đủ phiền não hết á. Nó nhớ cho đó. Chứ là mấy thầy mấy cô đi tu, sao mấy thầy còn có giống thế gian? Tại tu người thế gian chưa ra khỏi, chưa thành thánh. Nhớ kỹ chỗ này, chứ họ nhìn cặp mắt mình khác, mà mình xuất gia coi như là thánh. Thành ta nói mình tâm và hình dị tục, mình mới cái hình mình dị tục thôi, chứ còn cái tâm chưa dị tục. Nhớ chỗ này. Mà làm sao hình với tâm dị tục mới là thành thánh? Trong ngoài Quý Sơn nói tâm hình dị tục mới Thiệu Long Thánh Chủng mà trấn nhiếp ma quân được. Đó là trên cái thời gian giai đoạn mình tu nhân. Thế thì là cái Bồ Tát á, thì thuộc về cái tâm giới, là Nam Mô Tâm Địa Giới Bồ Tát. Đó là đọc là 10 trọng 48 giới khinh, rồi tâm địa. Đó là thứ hai nữa là Bồ Tát thường đi quá độ tất cả mọi nơi. Khi mà phạm như vậy trở về thưa Đức Phật cấm á, thì nó khó khăn quá đi. Thành Đức Phật biết cấm trước, đưa ra cái giới đó trước. Cái điều này là có quan trọng. Bồ Tát nó rộng rãi hơn, hơn nữa là nó tâm giới. Là Bồ Tát thì đi quá độ các nơi. Thành cái giới Bồ Tát nó đâu có cái hình tướng, cái hình tướng thinh băng nó không có. Bồ Tát là hình tướng đủ thứ đi độ sanh. Mà độ sanh như vậy thì khắp các cõi, chứ đâu phải riêng một cái cõi này. Nên Bồ Tát giới là Đức Phật vừa thành đạo nói giới liền cho cái Bồ Tát, còn Tinh Văn nó khác hơn nữa. Thì trở lại vấn đề mà tự tứ, hay nhớ tự tứ, cái duyên khởi nó trải qua bao nhiêu cái giai đoạn như vậy, cuối cùng Đức Phật phủ nhận hết. Từ đây trở về sau, khi an cư rồi thì không có là cầu thính, cũng không có gì hết đó, mà là phải làm lễ tự tứ. Tự tứ là gì? Tự tứ là mình nhờ người kia nói cái lỗi mình ba việc thấy nghe nghi trong 3 tháng. Đó là mới có cái từ mà tự tứ, là chỉ lỗi. Ha, thành cái tự tứ này nó khác hơn của Bồ Tát nha. Bồ Tát là tự mình nhớ lại những cái lời mình sám hối, không có kêu ai chỉ hết. Còn Thinh Văn là tự tứ là kêu người khác chỉ lỗi mình không có thấy. Nên là học qua cái tiết mà tự tứ nha. Đó hỏi mình học chưa? Chưa hả? Thành cái về cái đầu tiên á, ý nghĩa tự tứ. Tự tứ là tiếng dịch Hán từ Phạn là Ravarana, hay là phiên âm là Bát Hòa La. Từ này cũng được phiên âm là Bát Hòa La, và có các tiếng dịch khác nhau như là thỉnh thỉnh hay tùy ý. Nghĩa là từ này là sự thỉnh cầu. Đây chỉ cho sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những khuyết điểm của mình. Sự chỉ điểm được căn cứ trên 3 trường hợp: thấy, nghe và nghi. Thấy là đích thân mình thấy, nhớ nha, đích thân mình thấy. Thấy người đó giết, thấy người đó làm lỗi lầm. Nghe là mình tự mình nghe và nghe người khác nói lại, nhớ chữ nghe. Thế dù mình nghe cái người đó, mình nghe cái tiếng người đó nói giết người, hay là mình nghe người khác nói lại, đó là chữ nghe. Nghi là nghi cái thấy, nghi là mình nghi, rồi nghe người khác nói lại cái nghi đó, là vấn đề nghi mình không có trực tiếp. Ví dụ như nghi mình thấy có cái người từ ở trong rừng cầm cái dao ra dính máu, mình nghi người này giết người, chứ mình không thấy trực tiếp. Nhớ, nghi là không có trực tiếp. Đó là vấn đề nghi á. Mục đích của việc tự tứ cũng giống như của việc thuyết giới, đó là biểu hiện sự thanh tịnh hòa hợp của tăng. Nhưng nó quan trọng hơn sự thuyết giới ở chỗ mở ra một giai đoạn mới trong đời sống đạo hạnh của một tỳ kheo sau khi chấm dứt thời hạn 3 tháng sống chung giữa tăng. Thì mình thấy khi mà 3 tháng an cư rồi mà làm lễ tự tứ rồi á, mình thấy con người mình được trưởng thành lớn hơn. Tại sao? Tại vì 3 tháng đó mình được là trưởng thành trong giáo pháp Đức Phật, trưởng thành được cái nội tâm của mình trong 3 tháng, gạn lọc cái tâm của mình. Nó trưởng thành 3 tháng đó. Rồi mình là những lỗi lầm mình được rửa bằng cách cái pháp của tăng Đức Phật đưa ra, là mình thấy rất nhẹ nhàng. Khi ngài tự tứ rồi mình thấy dầu mình có lỗi lầm, trong 3 tháng mình được tăng chỉ lỗi cho mình sám hối, thì đó nó nhẹ nhàng. Thành 3 sáng này là 3 sáng khi mà tự tứ rồi chúng ta thấy là nhẹ nhàng, thánh thiện và trưởng thành. Nên nhớ chỗ này không còn nặng nề nữa, chứ không phải 3 tháng là thấy mình vui vẻ, tại vì thấy còn được đóng đồ người ta cho nha, rồi thấy nó vui vẻ này kia, nó không có. Nhớ cái chỗ đó. Thành là làm sao an cư mà chúng ta được nhẹ nhàng, chúng ta được kết quả khi những cái thời gian nó đã qua, chứ không phải là vui vẻ khi là 3 tháng như tù túng, như ở tù bây giờ được khỏi ra cái cảnh đó mình vui vẻ ra là chưa phải. Cái đó là chưa phải là người tu. Nhật kỳ tự tứ cũng giống như dự thuyết giới, được thực hiện thông thường vào ngày trăng tròn, nhưng khác với thuyết giới có định kỳ mỗi nửa tháng, thì tự tứ chỉ định kỳ một lần trong một năm sau mùa an cư mà thôi. Nói cách khác, tự tứ là một hình thức Bồ Tát không đọc giới bổn. Thì một năm thì tự tứ có 1 lần mới là được kể cái tuổi hạ. Rồi là thường thường ở Việt Nam, nhất là ngoài Bắc này, có vấn đề mà kiết đông. Kiết đông là căn cứ vào đâu mà có kiết đông? Đức Phật thì nói kiết hạ, không mà nó không có kiết đông, mà mình thêm có cái kiết đông nữa, căn cứ ở đâu? Căn cứ đâu mà có cái kiết đông vào cái mùa đông 3 tháng, từ rằm tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng chạp, đó là cái kiết đông, cái mùa lạnh ở đâu? Căn cứ vào trong giới, giới Bồ Tát là 3 tháng nó phải ở một chỗ, không có đi du phương hành đạo, tại là 3 tháng rất là lạnh, đi khó khăn trên phương diện hành đạo của một hành giả, nên là kiết đông. Mà kiết đông thì có kiết chứ không có kể tuổi nha, ta kể tuổi hạ chứ không ai kể kiết tuổi đông bao giờ không có nha. Vào một năm mình 2 lần nhập, nhập hạ và nhập đông, kiết hạ mà và kiết đông, nhưng mà mình không có kể, cũng kể 1 tuổi hạ mà thôi chứ không có kể được 2 tuổi. Mà kiết đông đó là ảnh hưởng của Bồ Tát giới. Thành một năm á, là đại chúng chỉ là không Bồ Tát một ngày rằm tháng 7 mà thôi, còn tất cả đều là Bồ Tát á, đọc với bổn á. Thì một năm 12 tháng mà mình Bồ Tát 23 lần, nhớ ngày Tết mình cũng vẫn Bồ Tát, chứ không phải Tết lo nghỉ nha, lo làm bánh mứt bán là có là nghỉ là đó không được, là đọc với bổn lại. Mà chỉ duy nhất rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mà tự tứ gọi là thuyết giới, Đức Phật cho phép chúng ta nghỉ ngày rằm tháng 7 mà thôi, khi ăn cư rồi đó là nghỉ, khỏi Bồ Tát là tự tứ thôi, nghĩa là Bồ Tát rồi. Chứ thôi chúng ta chùa khi mà bận đám dỗ cũng nghĩ Bồ Tát, cái gì cũng nghĩ Bồ Tát hơn, là việc đó là nó trái với tinh thần của Phật dạy. Cái Bồ Tát là cái rất quan trọng. Trong luật có nói nếu mà mỗi nửa tháng không đọc lại trong Bồ Tát nó là không phải đệ tử ta. Còn cái thinh văn nếu không Bồ Tát nó là coi như là phạm, cũng phạm độ kiết la ba vật đề. Thành ra nó là cũng có tội chứ không có tội. Do đó việc tập hợp tăng, kết tiểu giới và hành trù kiểm tăng cả hai đều giống nhau, cho đến các trường hợp tỳ kheo khách đến dự tự tứ, việc giờ ngày tự tứ, các duyên sự bất thường phải đều giống nhau cả. Là dầu có trong cái tác tiền phương tiện của tự tứ có nhiều, có thể là nó phát thẻ nè, lễ kiểm tăng, hay là phát cỏ, hay sai người phát này kia nọ, bạch là bạch nhị, hay là đơn bạch để sai người. Nhưng mà tác tiền phương tiện chỉ có tăng nai hòa hợp để làm gì? Chỉ duy nhất là gì? Tự tứ yết ma. Nó yết ma tự tứ này. Rồi nhớ. Thì trong cái tác tiền phương tiện của thuyết giới với ta, tác tiền phương tiện của là tự tứ á, nó giống nhau. Nhưng mà có những cái điểm khác. Khác nhau cái điểm chỗ nào? Hả? Nếu giả như bên ni mà có qua bên tăng xin giáo giới, thuyết giới á, thì nó trong đây có tỳ kheo ni nào đến qua thỉnh giáo giới không, đó là thuyết giới. Còn nếu mà có hỏi trong đây có tỳ kheo ni nào đến thỉnh giáo giới tự tứ không, đó thêm cái chữ tự tứ. Còn bên mà Bồ Tát thì nói là trong đây có tỳ kheo nào khiếm diện, thuyết dục và thanh tịnh không, đó là cái nói của nào? Của thuyết giới hay của tự tứ? Của thuyết giới nha. Còn tự tứ là trong đây có tỳ kheo nào khiếm diện, thuyết dục, tự tứ không, chứ không có nói là thanh tịnh nha. Tự tứ thì mình xin tăng chỉ lỗi mình nói thanh tịnh, ai chỉ lỗi mình nữa. Nhớ cái chỗ này, cái này phải khỏi ấy rồi, cứ quen miệng ta hỏi cứ nói vậy không trật đi. Nha, là tự tứ thì không có nói vụ thanh tịnh, khiếm diện, thuyết dục là tự tứ nhau á. Còn bên kia là tại vì khi chúng ta không thanh tịnh thì không được Bồ Tát, không được thuyết giới, nó khác nhau rồi đó. Tuy nhiên có một số điểm khác biệt giữa tự tứ và thuyết giới sẽ được nêu ra dưới đây. Về túc số tăng, trong sự thuyết giới túc số tăng tối thiểu là 4 tỳ kheo, nhưng trong sự tự tứ túc số tăng tối thiểu phải là 5 tỳ kheo. Bởi vì trong số 5 tỳ kheo, khi một tỳ kheo bạch tự tứ, nghĩa là yêu cầu tăng chỉ điểm những khuyết điểm của mình, khi tăng số phải đủ 4 tỳ kheo. Nếu chỉ hiện diện từ 4 tỳ kheo trở xuống, hay 4 tỳ kheo ni trở xuống đến 2 vị thì chỉ được phép đối thú tự tứ. Còn nếu chỉ có 1 tỳ kheo thì tâm niệm tự tứ. Tâm niệm tự tứ này không có dùng cho tỳ kheo ni nha, tại vì không có một người. Thì tự tứ thì cũng có là tăng pháp tự tứ, đấu thú tự tứ và tâm niệm tự tứ. Thành là túc số thì chỉ có là 5 vị mới được là tự tứ. Còn 4 vị tỳ kheo ni trở xuống kêu là đấu thú tự tứ mà thôi. Vấn đề tác pháp, thuyết giới tất nhiên phải đọc giới bổn. Trong khi đọc, tỳ kheo nào nhớ lại điều mình vi phạm thì bày tỏ và sám hối. Như vậy sám hối có tính cách tự giác và tự nguyện. Tự tứ không có thuyết giới, mà mỗi người từ vị thượng tọa lớn nhất cho đến tỳ kheo nhỏ nhất phải tự mình yêu cầu tăng chỉ điểm. Như vậy nó không thuộc tính cách tự nguyện và tự giác, cho nên phạm vi thuyết tội của tự tứ rộng rãi hơn thuyết giới rất nhiều. Do sự kiện này mà yết ma thuyết giới và yết ma tự tứ có khác nhau. Nên này cũng dễ hiểu rồi phải không? Đó là tự tứ là coi như là xin chỉ lỗi, thỉnh người nói lỗi mình. Còn là thuyết giới là cái tự nguyện, nên mình thấy có lỗi thì mình ra chúng sám hối. Vấn đề gửi dục, hồi nãy thầy đã nói rồi, cũng như thuyết giới thì theo duyên sự như pháp có thể gửi dục. Nhưng trong trường hợp thuyết giới, do tính cách tự nguyện và tự giác, do đó sự gỡ dục gồm luôn cả sự thuyết tịnh. Trong trường hợp tự tứ chỉ gỡ dục chứ không có thuyết tịnh. Nói tóm lại, ngoài ba điểm khác nhau căn bản trên đây, những vấn đề còn lại cả thuyết giới và tự tứ đều áp dụng nguyên tắc như đã nói ở chương thuyết giới, thì nó cũng hay giống nhau, tác tiền phương tiện cũng vậy. Tới là tác pháp tự tứ, dự kỳ sám hối cũng giống như thuyết giới. Trước khi tăng tự tứ, các tỳ kheo cần phải sám hối cho thanh tịnh. Dự kỳ sám hối thường được làm trước tự tứ một ngày, để các tỳ kheo có tội có đủ thời gian cần thiết sám hối. Phận sự này không khác với dự kỳ sám hối để thuyết giới và được nói trong chương ở thuyết giới. Đó là tới cái kỳ tự tứ thì coi là phải có sám hối. Tất cả gì cũng là cầu cái sự thanh tịnh có tỳ kheo, tại vì cái bản thể của tăng già là lấy cái thanh tịnh và hòa hợp để làm cái cơ bản chính, làm cái nền tảng thanh tịnh và hòa hợp. Nếu mà không thanh tịnh, không hòa hợp thì cái bản thể tăng già bị phá vỡ đi, cột lõi nó không có. Thành cái nhà lầu muốn hình thành thì phải có cái nền tảng, phải có cái móng, nền móng ở dưới phải nó vững chắc. Thì cái sự mà tăng này cũng vậy, lấy cái nền tảng thanh tịnh và hòa hợp của mỗi người làm chính. Qua thời kỳ mà dự kỳ sám hối rồi thì cái tới cái giai đoạn mà hành trù và hành thảo. Việc hành trù để kiểm điểm tăng số và phận sự phải làm để thuyết giới tự tứ. Cách hành trù kiểm tăng để tự tứ cũng đồng nguyên tắc như thuyết giới. Thì mình thấy hồi xưa chứ bây giờ thì nó dễ. Ví dụ như là hồi xưa đó tới ngày tự tứ như vậy thì tăng ở chỗ khác hoặc giả đi giữa đường gặp ngày tự tứ, mình vào trong đó tự tứ, vào trong đó tự tứ chung. Còn bây giờ chúng ta khỏi cần hành trụ, tại vì cái chùa của mình, cái chú xứ an cư của mình trong quận nào đó, bao nhiêu danh sách mình nắm hết rồi, nguyên trong quận đó là mình nắm hết, thành là thiếu ai là mình biết liền, nó quen hết á. Thành bây giờ cái hành trù này là đâu có chùa nào còn thực hành phải không? Phát thẻ để mà đếm nó không có. Có không? Có chùa nào còn không? Nó tại vì mình biết hết trong danh sách, có trong sách là lớp nộp ở trong chùa, rồi lớp và là nộp ở chính quyền. Cái danh sách mà an cư như bao nhiêu người ở đâu, địa chỉ người ta nắm hết à. Còn hồi xưa thì coi như là chiêu đề tăng, rài đây mai đó đi gặp cái chỗ tự tứ, mình vô đó mình tự tứ. Thành Bạc Năng Đà khi mà tự tứ rồi, đồ đạc ổng cả phòng như vậy đó. Rồi thì khe mới hỏi sao vậy, ổng nói là tôi nghe chỗ nào có tự tứ là đó tôi dự tôi được phần. phần rồi hết chỗ này tôi chạy lại chỗ khác, tôi từ tứ được cái phần nữa. Phật sau này không cho, nó không cho đó, là dành cho những vị tại trú xứ đó thôi. Còn hiện tiền thập phương tăng á, là những cái vật gì thuộc về hiện tiền thập phương tăng được mình hưởng của hiện tiền mà có thập phương tăng mười phương được hưởng ở đó, là cái tài sản nào hả? Tài sản nào của một tỳ kheo ni ở chỗ đó chết qua đời để lại mới là của thập phương hiện tiền tăng. Cái vật ở trong cái chùa thì có bốn loại. Thứ nhất là thường trụ, thứ hai là thập phương thường trụ, thứ ba là hiện tiền, thứ tư là thập phương hiện tiền. Nhớ mình phải nắm kỹ đó. Nên thành cấp trước bữa hổm là có một cái tờ báo mà như Giác Ngộ đề cập đến vấn đề là muốn bổ sung thêm bộ luật hình sự về vấn đề tài sản của tôn giáo. Nhớ cái chỗ này, có là mà cái báo văn hóa gì có đề cập vấn đề đó. Những nước kia ngoài kia ta có, những nước mà quốc giáo mà trong Việt Nam nó chưa có, thiếu cái đó thành những cái chùa nó lộn xộn ba việc đó. Thành khi mà chúng ta biết rồi á, thì khi mà một cái vị tỳ kheo ni nào qua đời, của đó là thập phương hiện tiền tăng, chứ không phải là của cha mẹ, cũng không phải là anh em, không bạn bè, không gì hết. Thậm chí trong tứ phần Ngài Đạo Tuyên Ngài có nêu ra, dầu cái vị tỳ kheo đó có cái di chúc để lại, cái món vật này là cho cái người đó, mà về cái tứ phần Ngài Đạo Tuyên không chấp nhận. Nói về thế gian, thành tất cả tài sản của một vị tỳ kheo mà chết á, thì để lại cái mười phương hiện tiền tăng, chứ không phải là riêng trong cái vị mà thường trú tăng ở trong cái chùa đó. Thành thầy nói lại là bốn loại thường trụ là những cái vật bất động sản, nào đất, điền, nhà, cửa, là trong chùa đó không được sang nhượng với ai hết đó, là thường trụ. Thập phương thường trụ là những vật mà tất cả tăng ở mười phương đến đó được xài, không được mang đi. Thí dụ chiếu, gối, giường, tới đó mình lấy được quyền mình ngủ, nhưng không được quyền mang đi. Nầu niêu, son chải, cơm, gạo này tới đó mình nấu, mình ăn, nhưng không được mang đi. Đó là thập phương thường trụ. Thường trụ mà có thập phương. Hiện tiền là ta chia những người có mặt tại đó, như người vắng mặt không. Còn thập phương là thường trụ là nếu mà tăng mười phương có mặt lúc đó được quyền chia. Đó là tài sản của những vị tỳ kheo ni qua đời. Giả như mà cái tài sản tỳ kheo ni qua đời mà tỳ kheo ni đó phá giới, phạm giới trọng, tài sản của ai? Thuộc về cha mẹ. Nhớ chứ tăng không được truyền chia. Cái đó không thuộc thập phương hiện tiền tăng nữa, cái đó thuộc về cha mẹ. Rồi giả như sa di qua đời, tài sản thuộc về ai? Thuộc về ông thầy, tại sa di còn sự bảo hộ của ông thầy. Nhớ trong luật á, thành gần đây mình thấy một vị tỳ kheo ni qua đời đó, tài sản coi như mất hết, là bà con dòng họ lại lấy trước, nó thành là không có phải là thập phương hiện tiền tăng. Cái đó cái lỗi nha, nó thành cái của nó nặng. Tại vì một người xuất gia vào trong chùa, tất cả những tài sản của đàn na thí chủ cúng cho mình. Cái lý thì tỳ kheo ni không làm ra của cải vật chất. Nhớ, không có là của cải vật chất, đều là của đàn na thí chủ cúng cho mình hết. Thì mình chết là thuộc về của tăng thôi, chứ không có được quyền cá nhân bà con. Tại mình xuất gia rồi thì dứt phát gia đình, không còn gì liên quan gia đình. Thành ra trong luật cũng mới nói đó, nếu mà thần đi xuất gia thì ông vua là thí chủ. Còn nếu mà tớ đi xuất gia là ông chủ đó là thí chủ. Còn con đi xuất gia cha mẹ là thí chủ. Nó xác định rõ ràng cái vấn đề đó. Mà xuất gia rồi mình được là xuất thế tục gia. Đầu tiên xuất thế tục gia thì không còn vấn đề mà cha mẹ là mình đã bỏ hết rồi. Khi mà trước khi thọ sa di Thế thì coi như là dứ tử hướng về hướng Bắc để lại cha mẹ trả bốn ân. Từ đây trở về sau không còn lại nữa, ta là dứt khoát ở ngay chỗ đó. Nhớ, dứt khoát đối với người xuất gia và gia đình, hay là vua hay là chủ. Thầy mới xuất gia rồi cái là chủ nợ không được quyền đòi. Nhớ cái đó nói theo luật nha. Còn bây giờ không có. Nói là đầu xưa mới mà có ở trong cái già nạn á, cô có làm đầy tớ hay không đó. Tại giờ cô đầy tớ thiếu nợ, ta có cô lo đi xuất gia. Xuất gia làm tiền kheo ni rồi cái ôm mình bắt hất thực ngang nhà người đó. Ủa cái cô này cô ở mình bây giờ lấy tiền rồi cô đi ấy giờ ra kéo tay trở lại còn thiếu nợ. Những người đi đường ta nói đừng làm vậy, làm vậy coi như là bị vu oan bắt ở bỏ tù. Tại vì vô trong cái hàng xuất gia tiền kheo ni là bất khả xâm phạm. Thành giờ cái luật pháp bây giờ nó cũng vậy nha. Nếu bắt một cái cô tiền kheo ni có tội, lột áo ra cái đã. Nhớ, lột áo tu không còn một người xuất gia nữa. Hay người ta trị theo luật pháp của thế gian, chứ không có luật pháp mà dành cho mình không có. Mình trong này luật xuất thế gian là dành trong này ha, hoặc giả trả lại trong chùa. Nên là mình xử theo cái luật của Phật. Rồi ở thế gian thì xử theo cái luật của thế gian là cái người thế gian chứ không còn là người tu nữa. Hồi hôm trước thầy xử cái vụ mà ở bên quận Nhà Bè đó chứ, nếu qua Nhà Bè và cái chùa Quan Âm á, thì khi mà tòa xử thì giáo hội mới yêu cầu ra tòa không cho mặc cái áo nhật bình này, không cho mặc áo đồ tu. Chứ đồ tu đâu có vụ mà đi ra đứng trước dành móng ngựa, không có cái luật pháp của thế gian. Còn trong chùa thì xử à, thành ra là ban tăng sự ta xử trước, ta xử trước mặc chiếc áo này. Thầy mới tuyên bố đang xử một tỳ kheo ni, chứ không phải xử người thế gian nha. Thì tỳ kheo ni căn cứ vào trong luật Phật để xử. Nếu có phạm thì coi như là lột y, giao cho nhà nước. Nhà nước tùy theo đó mà xử theo luật của thế gian. Nó rõ ràng. Chứ mình không được quyền mà ra trước dành móng ngựa mà mặc chiếc áo này không được. Việc đó là phạm. Giáo hội không cho phép vấn đề đó. Mà người thế gian họ không dám làm. Họ sợ mang tiếng. Nhưng luật pháp thế gian nó rõ ràng. Đó nào là hành trù và hành thảo à. Việc hành trù để kiểm điểm à. Riêng về tự tứ còn có thêm một hành thảo. Hành thảo là nó tự tứ thôi chứ không có vụ mà thuyết giới là không có hành thảo nha. Hành thảo tức là phát cỏ. Đây là phỏng theo sự kiện Đức Thích Ca ngồi trên đệm các tường tọa thiền trong 49 ngày mà thành chánh giác. Nay để nhắc nhở kỷ niệm đó, để nêu rõ mục đích cao thượng của đời sống xuất gia, do đó có sự phát cỏ này. Tuy nhiên vì chỉ có tính cách tượng trưng nên không nhất thiết phát mỗi tỳ kheo một cái đệm cỏ để ngồi, mà chỉ cần phát mỗi vị một cọng cỏ tượng trưng là đủ. Việc phát cỏ do người nhận tự tứ phụ trách. Sau khi đã được tăng tác pháp yết ma tự tứ, hành thảo hay phát cỏ là điểm đặc biệt riêng của căn bản thiết như thiết của bộ, chứ không phải nói trong các bộ phái khác, do đó không phải là phần sự bắt buộc. Cái này là nêu cái cỏ này là cái bộ căn bản. Thì cái bộ căn bản rất hay nha, nhưng mà thầy không có thì giờ, thầy tâm hạnh dịch rồi, nhưng mà giao cái bản thảo lại mà thầy chưa có thì giờ mà coi trở lại sửa để mà in ra. Cái bộ tài liệu rất là nhiều, à, nó nhiều, nó dày lắm, tới là trên 50 bộ, 50 quyển như vậy. Thì những cái bộ căn bản sẽ dù bách nhất yết ma hay là xuất gia rồi là tạp sự tỳ nại gia hay là bí sô ni, nó nhiều về cái vấn đề căn bản thiết như bộ tỳ nại gia có ngài nghĩa tịnh, mà cái bộ đó là dịch sao nhất tất cả các bộ của quản luật á. Tại vì ngài nghĩa tịnh ngài dịch vào thế kỷ thứ bảy sau công nguyên á. À, còn như cái bộ mà dịch sớm nhất là cái bộ nào quán luật là bộ thập tụng nha. Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm dịch vào cái thế kỷ thứ 3 qua đầu thế kỷ thứ 4, rồi mới tới cái bộ tứ phần của Đàm Vô Đức nha. Dường như là cái bộ tứ phần Phật Đà Gia Xá Trúc Phật Niệm dịch nha, chứ không phải là bộ thập tụng, mà còn bộ tứ phần á. Cái bộ căn bản thuyết thứ nhất thứ của bộ này nó rất hay. Phần thứ ba là ni tăng sai người thỉnh giáo giới tự tứ. Thì ở trong tác tiền phương tiện mới nói trong đây có tỳ kheo ni nào để thỉnh giáo giới tự tứ hay không. Một trong bát kỉnh pháp của tỳ kheo ni là phải cử người đến giữa đại tăng cầu thỉnh ba sự tự tứ, khác với ni tăng cầu thỉnh giáo giới vào mỗi định kỳ nửa tháng. Thuyết giới là có thể giúp thỉnh, nghĩa là đến già lam của tỳ kheo tăng nhờ một tỳ kheo thỉnh giáo thọ sư dùm khi tăng tác pháp thuyết giới. Ở đây tỳ kheo ni được sai cầu thỉnh giáo giới tự tứ phải tự thân đến trước đại tăng mà tác bạch, văn tác bạch như sau: ta tại gì trước cái đó thì bên ni phải là yết ma nhóm chúng lại để mà sai một vị tỳ kheo ni nào đến qua trong tăng là xin giáo giới về cái tự tứ. Thì cái này, cái văn này văn của bên chùa ni nha, mới nói đại đức ni tăng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng sai tỳ kheo ni qua đại tăng vì tỳ kheo ni tăng cầu nói ba sự tự tứ là thấy, nghe và nghi. Đây là lời tác bạch. Cái này là bạch nhị, một lần thưa và một lần lấy biểu quyết để sai vị tỳ kheo ni qua bên tăng. Bây giờ lấy biểu quyết nè: đại đức tăng xin lắng nghe. Cái này là bên ni ấy nhờ, đại đức ni tăng, mà ta nói gọn đại đức tăng. Tăng nay sai tỳ kheo ni AB gì đó qua đại tăng vì tỳ kheo ni tăng cầu nói ba việc tự tứ là thấy, nghe và nghi. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng nai sai tỳ kheo ni đó qua trong đại tăng vì tỳ kheo ni tăng cầu nói ba sự tự tứ là thấy, nghe và nghi thì im lặng, ai không chấp thuận hãy nói. Sai là sai một vị thôi chứ không phải là sai hai ba vị một lần nha. Sai một vị rồi cái vị kia nên là tìm rủ như ai thân với mình nó dài ba người để đi đường, tại vì tỳ kheo ni không được qua bên tăng một mình, không được đi đường một mình, đó là nên là rủ. Cuối cùng người ta hỏi yết ma có thành không, đồng ý rồi ta mới kết lại tăng đã chấp thuận ni tăng na sai tỳ kheo AB qua đại tăng vì tỳ kheo ni tăng cầu nói ba việc tự tứ là thấy, nghe và nghi thì im lặng, tôi xin ghi nhận như vậy. Cái này là được tăng sai, chứ nếu mà tăng không sai thì tự động mình đi thôi thì không đúng pháp. Tại vì Đức Phật cũng rất là kỹ nêu ra, nếu một cái vị tỳ kheo ni nào không được tăng sai á mà đi qua đó sợ có tình ý đối với minh tăng chẳng hạn, người đó thích đi cách này cách khác, nên trong tăng bên ni phải yết ma để sai. Mình thấy làm tất cả những gì cũng là có được cái sự tập thể, chứ không lấy cá nhân của mình làm. Nó ở chung với trong chúng ở cái là nó có cái sự mà ích lợi như vậy, có sự vui vẻ, là không bao giờ cái gì mình sống riêng mình tất cả cái gì được tập thể đó. Tỳ kheo ni được sai cầu thỉnh tự tứ, hỏi kỹ cho biết ngày giờ tỳ kheo tăng tự tứ và thông báo cho người chấp sự của tăng biết, để khi tác pháp tự tứ hỏi đến chỗ có ai sai tỳ kheo ni thỉnh giáo giới tự tứ không, sẽ được gọi vào mà bạch tăng cầu thỉnh. Ví dụ như cái trú sứ đó 8 giờ ta làm pháp tự tứ thì ni phải đến sớm ở phía ngoài giới trường, cái cương giới của giới trường ấy. Khi mà tác tiền phương tiện, bên tăng có cái câu ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới tự tứ hay không, thì cái vị trong đó nó già có thì bắt đầu mới là thông báo cho bên ni vào đảnh lễ. Đó là trong đó ý nó vậy. Mà giờ các chùa giờ còn không à? Còn nha, còn giữ cái đó. Mỗi nửa tháng qua giáo giới thì dường như là không có rồi, phải không? Tại vì chúng ta có nhiều cái giảng đường, có nhiều cái lớp học, có chỗ ni nó học thì cũng không cần mỗi nửa tháng qua giáo giới. Cái giáo giới nào là xưa ni không được đi ra ngoài, rất là khổ sở, nên là không có được nghe nhiều pháp. Nó thành bây giờ thì đã đi học trường lớp việc này việc kia, thì cái giáo giới nó thì có thể là mình chế thì cũng được. Nó là một ở trong bát kinh pháp. Kế đến là cái yết ma tự tứ, là phân loại theo túc số thì yết ma tự tứ có 3 loại là tăng pháp yết ma gồm 5 tỳ kheo trở lên, đối thú tự tứ từ 4 vị tỳ kheo trở xuống đến 2 vị, tâm niệm tự tứ áp dụng trong trường hợp tỳ kheo vì duyên sự hợp pháp không đến tự tứ. Trong ba phân loại theo túc số tự tứ này, về tăng pháp yết ma tự tứ, nếu phân loại theo hoàn cảnh thì có hai: cá nhân tự tứ và tập thể tự tứ. Hoàn cảnh ở đây thì có hay không có nạn duyên. Thì cái vấn đề mà tự tứ về tăng á, cá nhân tự tứ là từng tỳ kheo một, từ thượng tọa cho đến tỳ kheo nhỏ nhất lần lượt mỗi người tự nói ba lần cầu thỉnh tự tứ á, là nói lỗi. Tự tứ tập thể là lọt ba người cùng tác bạch tự tứ một lần. Trong trường hợp này tăng sai nhiều tỳ kheo thượng tọa làm người nhận tự tứ, các vị này đều bạch tự tứ theo thể thức cá nhân, sau đó mới đến lượt đại chúng là từng nhóm tỳ kheo ba người lần lượt bạch tự tứ, chỉ giới hạn số ba người, vì tăng tự tứ với tăng không được coi là hợp pháp. Đây là nạn duyên không bức thiết lắm. Nếu nạn duyên quá bức thiết, không đủ thời gian để tự tứ cho số đông tỳ kheo, thì có thể tự tứ theo thể thức tác bạch gián tác, tức hai vì bạch ba lần. Ở đây chỉ bạch hai hay một lần, nhưng các thể thức này phải cân nhắc theo nạn duyên, không thể tự tiện. Thành lấy lại là nếu mà nó tự tứ thì không được. Ví dụ như sai chúng nó đông, tự tứ của mình tới là mấy trăm lần, mấy trăm hành giả ăn cư, thì có thể là sai nhiều vị thụ tự tứ. Chất như mình ngồi mình nhận tự tứ phải sai nha. Nếu mà nhiều thường chùa thì nó có là mấy cái vị mà sư bà lớn, thì cái đó lẽ đương nhiên rồi, thì khỏi sai cũng được. Tại vì họ quen đó, hồi đó năm nào cũng vậy, cái vị đó làm thiền chủ, vị đó làm là trưởng ở trong đó, thì xưa nay thì cái những người đó là chịu nhận tự tứ, những người khác bảnh lễ. Còn nếu mà ngang nhau á, hoặc giả là đi tăng sai, tăng sai nấy cái thấy cái cô này có đức độ này kia cái nọ, đem ra yết ma, nó tăng sai cô A cô B này là vì tăng mà nhận tự tứ cho tăng, thì yết ma có là tất cả đều đồng ý, thì những cái vị này đã ngầu làm tự tứ. Hay là trong luật có nói chứ tự tứ đó, cái số hành giả ăn cư nó đông tới cả ngàn như vậy, thì có thể là sai 6, 7, 8, 9, 10 người, mà yết ma một lần sai tối đa là 3 vị chứ không phải là 4 vị. Sai nhận tự tứ á, nhớ, sai nhận tự tứ là những bậc thượng tọa, những bậc mà lớn, thì sai nhận tự tứ mà tăng sai như vậy là một lần có 3 thôi. Còn nếu mà bạch tự tứ, chúng bạch tự tứ á, tối đa là có duyên sự thì cỡ 3 người giống được 4 người. 4 người mà là bạch tự tứ á, thì nó là trúng ở trật. Nên tăng mà xin tăng chỉ lỗi thì cái việc đó không phải rồi. Đó là tỳ kheo xin tăng chỉ lỗi là 3 vị là coi như là cũng tỳ kheo 3 vị. Còn 4 vị mà quỳ đó một lần bạch như vậy thì nó trật. Nhớ có chùa nào là tự tứ có 4 người không? Nhớ 4 người thành tăng, 4 người thành tăng nè. Đức Phật còn nói là trong luật là có việc cần lắm nạn duyên thành mới là một lần cho ba người. Cái thọ giới cũng vậy, nhớ cái thọ giới tỳ kheo đi cũng vậy, là có nạn sự chừng đó ta mới cho ba người, chứ đúng là cho một người mà thôi. Nên thành cái này ta nói là phải là cân phân, phải là cân nhắc kỹ. Thể thức này phải cân nhắc theo nạn duyên, không thể mà tự tiện, chứ mình nó làm nhiều quá nó trật luật đi. Nên đó là nó cần. Thì trong luật nó không có nói là kêu người chưa thọ đại giới, nhưng mà thường thường á, ở bên ni mà qua thỉnh tự tứ bên tăng thì hai ba cô là đều tỳ kheo ni. Hồi đó giờ thầy thấy đó là tỳ kheo ni, hay là con tỳ kheo ni gì, hai ba người tên gì đó, gì ni ở trú xứ đó là an cư xong ba việc, thấy nghe nghi đi qua bên tăng chỉ, thì đó là đều là tỳ kheo ni. Thành là nếu mà trong đó có sa di ni hay là sức xoa thì cái này trong luật không có đề cập, cũng có thể được, cũng thể được, nhưng mà không hay bằng tỳ kheo ni không đi. Tại cái việc này là việc của tỳ kheo ni, của tăng chứ không phải là của những cái vị Sajini và Thức Somana. Nhớ tự tứ hay là an cư là của tăng, mà của tăng là mình thành viên của tăng, thành ra là không có liên quan đến cái vị chưa thọ đại giới. Thành ra là cái này cũng không nên, nếu mình căn cứ vào trong này không nên. Giả như là đại giới không, mấy bà già già hết không ai đi nổi á, thì cũng có thể nhờ những cái cô này, nhưng mà cũng không nên lắm. An cư xong không qua đại tăng cầu giáo thọ tự tứ có phạm tội không, thì nó trái với cái tinh thần của Bát Kinh Pháp. Mà trái với tinh thần của Bát Kinh Pháp thì ở trong cái thiên ba vật đệ có để, đại chúng thấy không, đó là phạm ba vật đệ, nó rõ ràng. Thôi tới đây thôi, kỳ sau mình học rõ về cái yết ma tự tứ trong này. Thế thành là khi học rồi có hỏi nó cũng hay, nhân hỏi để mình có sáng cái vấn đề mà hằng ngày của mình làm việc trong chùa đó, có gì có trở ngại không. Chứ cái thời này mấy cô mà học luật được nên cố gắng để mình học, đó là học để mình biết những cái gì Phật dạy, rồi đối với xã hội hiện tại đó mình có thể di du trong đó mà nó không có lỗi. Nhớ mình làm một cái việc gì đó mình biết phương tiện, thành ở ngoài ta mới nói làm sai mà không biết sai thì cái người đó là cái người mà có lỗi nhất. Nhớ mình làm sai mà mình biết cái việc nó sai thì cũng có thể một ngày mình sửa lại được, vì cái phương tiện này mình phải làm như vậy, không có cách nào hơn, thì có nó ít lỗi. Còn cái mà mình làm vậy cái trật mà mình làm cho trúng là mình không có học, mình dốt đi, không có học mà Phật không cho phép mà mình nói cái đó Phật cho phép, cái đó càng sai nữa. Này chúng nhớ, cái này cái rất quan trọng đối với một người xuất gia. Thành do đó có đủ duyên lành mà đại chúng có học thì mình cố gắng để mình học, để mà sau này còn trách nhiệm đối với người sau. Chứ giờ mình thấy là như ở thành phố nè là gần 10.000 tăng ni. Tại vì thầy làm tăng sự thầy biết cái số mà là cái thành phố nè, mà có mấy người mà thuộc về rành luật và học luật, có mấy người đâu chịu học luật đó, học cấp bằng này cấp bằng kia không, mà rốt cuộc luật thì nó là nó thậm chí đôi khi mà làm một tỳ kheo ni mà không biết là tám giới căn bản là giới gì nữa, rồi bao nhiêu thiên tụ nó không biết nữa. Nó là tưởng mình học giỏi việc này việc kia, có học vị vậy là mình nó là có, là chúng nhớ. Nó thành thường thường nó cái giới luật là cái mạng mạch, là cái cốt lõi, là cái tiêu tướng để mình nương vào trong đó, là cái tường rào để mà ngăn chặn những cái sai lầm. Mà mình làm những việc sai lầm mà mình không biết cái sai lầm nữa thì làm sao mà nói. Thành Đức Phật thường thường nói là giàu người đó đọa vào trong địa ngục nhiều kiếp mà Phật không lo. Phật lo chỉ như người mà họ sai lầm, họ sai mà họ không biết họ sai thì không bao giờ họ sửa được. Đại chúng nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Thôi thì chúng ta nghỉ hết giờ.
Chúng sanh